Sau đây là huấn từ lạy nữ vương của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Chủ nhật thứ 4 Phục sinh, lễ Chúa Chiên Lành. Xin chào anh chị em thân mến. Chủ nhật thứ 4 Phục sinh mà chúng ta cử hành hôm nay đây được biệt kính Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành. Phúc âm viết: Chiên thì nghe tiếng chủ chiên của nó. Vị chủ chiên gọi tên từng con chiên của mình. Chúa gọi đích danh của chúng ta. Người gọi chúng ta vì yêu chúng ta. Tuy nhiên, phúc âm cũng nói rằng còn có những tiếng nói khác nữa. Đừng có mà nghe theo. Đó là những tiếng nói của kẻ lạ mặt, của tên trộm cắp và của những tay cướp muốn gây ra sự dữ tác hại cho chiên. Những tiếng nói khác nhau này vang vọng trong chúng ta. Có tiếng nói của Thiên Chúa, tiếng nói thì thầm với lương tâm, và có cả tiếng nói cám dỗ xui dục làm ác. Làm sao chúng ta có thể nhận ra tiếng của vị chủ chiên nhân lành với tiếng nói của kẻ trộm? Làm sao chúng ta có thể phân biệt được ơn soi động của Thiên Chúa với những gợi ý của tên gian ác? Người ta có thể biết cách để nhận thức ra hai tiếng nói này. Thật vậy, chúng nói bằng hai ngôn ngữ khác nhau, tức là chúng có những cách thức khác nhau để gõ cửa lòng của chúng ta. Chúng nói bằng các thứ ngôn từ khác nhau. Như chúng ta biết phân biệt ngôn từ này với ngôn từ khác thế nào, chúng ta cũng có thể phân biệt được tiếng của Thiên Chúa và tiếng của tên gian ác. Tiếng của Thiên Chúa không bao giờ bó buộc. Thiên Chúa tỏ bày propose, Ngài không áp đặt impose. Trái lại, tiếng nói gian ác thì dụ dỗ seduces, lấn tới assail, thúc ép constrain. Nó gợi lên những ảo tưởng hào nhoáng, dazzling illusions, những cảm xúc thèm muốn nhưng chóng qua. Thoạt tiên, nó ve vuốt xua nịnh chúng ta, làm cho chúng ta cứ tưởng mình toàn năng. Nhưng sau đó, nó để lại cho chúng ta những gì là trống rỗng trong lòng, và cáo buộc chúng ta, mày là thứ đồ vô ích. Thế nhưng, tiếng nói của Thiên Chúa là những gì chỉnh sửa chúng ta, rất ư là nhẫn nại, nhưng bao giờ cũng phấn khích chúng ta, an ủi chúng ta, luôn nuôi hy vọng. Tiếng nói của Thiên Chúa là một tiếng nói vươn tới chân trời. Trong khi đó, tiếng nói của tên gian ác đẩy con người đến một bức tường chắn lối nào đó, đến một góc xó nào thôi. Ấy, chúng ta thấy cái chỗ này Đức Thánh Cha phân tách quá hay về vấn đề hai tiếng nói khác nhau. Một tiếng của Satan, một tiếng của Thiên Chúa. Tiếng của Thiên Chúa thế nào, tiếng của Satan thế nào, chúng ta thấy ngay. Đại khái là hễ mà cái gì bất an á, là không phải từ Chúa, có vậy thôi. Còn những gì bình an, dù đau khổ, dù ngược ý chúng ta, nhưng mà làm ích cho chúng ta hơn, đó là từ Thiên Chúa, có thế thôi. Và Đức Thánh Cha nói tiếp trong huấn từ truyền tin lễ Chúa Chiên Lành như sau. Một điểm khác biệt nữa, đó là tiếng nói của kẻ thù là những gì làm phân tâm khỏi hiện tại và muốn chúng ta tập trung vào những gì là sợ hãi về tương lai và vào những gì buồn khổ trong quá khứ. Hay không? Hay không? Mà thật sự chúng ta sống ở cái thế giới Mỹ quốc này thấy rõ lắm. Tất cả đều sợ hãi. Cái gì cũng căn cứ vào sợ hãi để mà làm cái này làm cái kia. Và những người mà thuyết phục chúng ta, họ cũng nhấn mạnh đến chỗ chúng ta sợ hãi để mà làm cái này làm cái kia. Chẳng hạn những email chúng ta đọc đấy, rồi họ nói phải phổ biến cái này đi, nếu không thì bị cái này cái kia. Bao nhiêu người làm theo rồi. Rồi cái gì nữa, khi mà mua xe, mua gì đó, có bảo hiểm sẵn rồi, 1 năm, 2 năm, 5 năm gì đó, của hãng xuất cảng, xuất sản xuất. Nhưng mà dealer họ còn muốn chúng ta mua thêm cái bảo hiểm của chính dealer nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta nhỡ hỏng hay nhỡ cái gì ấy. Nó làm như là cái đồ mà chúng ta mua mới toanh như vậy, đồ dỏm không à. Do đó phải đề phòng, phải mua thêm. Rồi cái gì nữa? Rồi ở Mỹ chúng ta lo đủ mọi thứ hết. Nào là sắp sửa hết trả nợ hết nhà rồi, lại sợ bị đóng thuế bởi vì không có gì để trừ thuế nữa. Rồi sợ cái gì nữa? Rồi lại sợ đủ mọi thứ sợ, nên đó cứ phải mua hết cái này đến cái kia. Không có lúc nào bình an cả. Trong khi đó chúng ta thấy người homeless không? Chẳng có sợ gì hết, chẳng có bảo hiểm gì hết. Họ cứ vẫn sống thôi, chết là hết, vậy thôi. Còn cái linh hồn mới quan trọng, còn cái thân xác này, vậy thôi. Cho đó nên ở đây chỉ có ghi nói là những cái sợ hãi đó mà bất an đó, giống như lúc nãy em có nói phía bên trên đó, là từ ma quỷ, không phải từ Thiên Chúa đâu. Tại sao chúng ta mua cái này mua cái kia bảo hiểm đấy, nhưng mà chúng ta đừng có sợ. Đấy, chẳng hạn mua bảo hiểm xe đi, rồi đến lúc mà claim thì vất vả vô cùng mới lấy lại được. Đã tốn tiền thì chớ, lại còn khổ sở vì vấn đề là đóng tiền bảo hiểm nữa. Đó nên cái thế giới tư bản này nó ăn tiền chúng ta, rồi nó làm cho chúng ta sợ đủ mọi thứ hết, để nó ăn thịt chúng ta thôi. Vậy thôi. Đó nên chúng ta chẳng hạn như là có những cái đông không có cần mua. Theo em á, chẳng hạn như bảo hiểm nhân thọ. Đó, bảo hiểm sức khỏe thì nên mua, nhưng mà bảo hiểm sức khỏe nhân thọ thì không có cần. 100.000 làm gì để lại cho con à? Trong khi đứa nào cũng có việc làm ăn hết rồi. Thì chúng nó đâu cần 100.000 nó làm gì? Trong khi đó chúng ta về già chúng ta lại thiếu thốn. Chúng ta không cần. Ít nhất là một cái chúng ta không mua để tin vào Chúa. Chứ việc gì chúng ta cái gì cũng phải mua, cái gì cũng sợ là cái gì? Phải có một chút xíu tự cho của mình. Đó, phải tin vào Chúa nữa chứ không phải chỉ có những cái theo thế gian không. Đó, theo em cảm nghiệm thế như vậy thôi, đụng chạm thì em xin lỗi. Đó, nó là như thế. Và Đức Thánh Cha nói tiếp: tên thù địch này không muốn những gì là hiện tại, hãy làm bừng lại những gì là cay đắng xót xa, những ký ức về các thứ tội lỗi đã phải chịu đựng, những gì là tác hại đến chúng ta, rất nhiều những hồi niệm xấu. Trái lại, tiếng nói của Thiên Chúa nói đến hiện tại. Giờ đây con có thể làm lành. Giờ đây con có thể thực hiện tính chất sáng tạo của tình yêu thương. Giờ đây con có thể loại trừ đi những niềm hối hận cùng với nỗi sầu thương giam nhốt cõi lòng của con. Ngài phấn khích chúng ta, dẫn chúng ta tiến bước. Thế nhưng lại nói đến hiện tại, nói đến lúc này đây. Lại nữa, hai tiếng nói này gợi lên trong chúng ta hai vấn nạn khác nhau. Tiếng nói từ Thiên Chúa sẽ là vấn nạn: điều gì làm tôi nên tốt? Còn tên cám dỗ thì sẽ nhấn mạnh đến một vấn nạn khác: tôi phải làm gì đây? Cái gì tiện cho tôi? Tiếng nói gian ác bao giờ cũng xoay quanh cái tôi, xoay quanh những động lực của cái tôi, những nhu cầu của cái tôi, trong hết mọi sự và tức thời. Nó như những gì trẻ con vòi đủ mọi thứ và ngay bây giờ vậy. Trái lại, tiếng nói của Thiên Chúa không bao giờ hứa hẹn thứ niềm vui rẻ tiền. Tiếng của Ngài mời gọi chúng ta vượt ra ngoài cái tôi của chúng ta để thấy được thiện ích và bình an thực sự của chúng ta. Chúng ta hãy nhớ rằng, sự giữ không mang lại bình an. Trước hết, nó gây mê loạn, sau đó lưu lại đắng cay. Đó là đường lối của sự giữ. Chúng ta đọc cái chỗ này chúng ta thấy khoái không? Thấy rất là quá sức là chí lý, là hay. Nhưng mà chúng ta vẫn xa vào những cái, tại vì chúng ta không có cầu nguyện đủ, rồi chúng ta không có thâm tín đủ, không có lời Chúa thấm vào chúng ta, do đó nên chúng ta dễ có những cái phán đoán sai lầm. Không muốn đọc lời Chúa mà lại muốn có ơn khôn ngoan là cái gì? Lời Chúa là ánh sáng, là khôn ngoan đấy, mà chúng ta lại ngại đọc, không muốn đọc, thì chúng ta khôn ngoan chỗ nào? Rồi khi mà cần khôn ngoan đi bàn hỏi, toàn bàn hỏi những người hợp với mình thôi. Chẳng hạn muốn phá thai thì phải tìm hiểu, hỏi những cái người mà hợp với mình cũng muốn phá thai ấy. Chứ không có hỏi những người mà mình biết là họ khó, làm sao họ đồng ý phá thai với mình. Đi tìm các cha linh hướng cũng vậy, tìm cha nào hợp với mình để cái gì ngài cũng ok gật đầu chiều cho mình. Đấy, chính khi mà đi tìm hiểu ý Chúa cũng cũng sự sự nó cũng có trong đó đó. Chứ không thường đâu nha. Đấy, nó như vậy. Vì thế Chúa nói rồi, và em cũng đã nói rồi, là chúng ta muốn phán đoán đúng sự thật theo ý Chúa đó, thì cứ căn cứ vào phúc âm. Chúa đưa ra những nguyên tắc rất là căn bản vô cùng. Chúng ta thực hành cái đó khi cần phải phán đoán và chọn lựa. Chẳng hạn, Chúa nói cái gì? Hãy vào đường hẹp, đừng có đi đường rộng. Là một. Hãy bỏ mình đi, vác thập giá mà theo ta. Thì bây giờ bất cứ cái gì chúng ta phán đoán hay là chọn lựa giữa hai điều đó, thì chúng ta hãy chọn cái điều nào mà đường hẹp, cái điều nào mà bỏ mình vác thập giá, hãy chọn cái đó thì đúng ý Chúa. Còn thường thường á, sở dĩ chúng ta mà bối rối không biết chọn cái gì đó, là vì chúng ta đang muốn làm theo ý riêng chúng ta, đang muốn làm theo những điều mà có thể mang chúng ta tới tội lỗi. Do đó chúng ta áy náy và chúng ta cân nhắc. À, và lúc bây giờ là chúng ta đang đối thoại với ma quỷ đấy. Và khi chúng ta đối thoại ma quỷ thì thường thường chúng ta thiên về nghe theo nó thôi. Vì thế Đức Thánh Cha Vatican cũng giống như là Đức Chúa Giêsu trong trong nhật ký chị Faustina nói là đừng có đối thoại với ma quỷ. Khi mà thấy bất an, khi mà thấy bối rối thì đừng có mà chấp nhận những cái bối rối bất an đó, mà hãy làm theo ngay cái trực giác ban đầu của mình. Mà cái trực giác đó là thường chúng ta sợ. Do đó với đâm ra vấn đề, đặt vấn đề. Cái trực giác đó là bao giờ lương tâm thúc chúng ta làm lành. Mà trong khi chúng ta muốn làm dữ, chúng ta muốn không có muốn làm. Do đó nên chúng ta mới đặt vấn đề. Đó, bắt đầu đối thoại. Đối thoại với ai? Sự dữ đó. Satan đó. Và thế nào chúng ta cũng ngã thôi. Không có thể đấu lại với sự dữ được đâu, đúng mà đấu lại Satan được đâu. Bởi vì trong con người chúng ta đã có sẵn mầm mống tội lỗi, đam mê nhục dục, tính mê nết xấu rồi. Adam và Eva trước khi có đam mê dục dục, tính mê nết xấu còn thua ma quỷ hơn chi là bây giờ chúng ta. Chúng ta đã có nội công của nó là đam mê dục dục, tính mê nết xấu rồi. Nó làm chủ chúng ta rồi. Nó không cần đến gần cám dỗ chúng ta đâu, nó không cần đẩy chúng ta đâu. Nó chỉ cần ngoáy cái đuôi cái, nó gật gù một cái, nó bấm remote control cái, chúng ta cũng ngã rồi. Không cần nhiều. Do đó nên khi mà nó có cái gì áy náy thì chúng ta đừng có theo cái áy náy đó. Và hãy phán đoán theo những chiều hướng của Thiên Chúa. Đường hẹp, bỏ mình, vác thập giá. Đấy, cứ như vậy đi, không sai lầm đâu. Có vậy thôi. Còn nếu chúng ta sợ đường hẹp và chúng ta còn bất an cho tới cùng, không bỏ mình vác thập giá, chúng ta không có thể nào mà có thể nên thánh được. Thế thôi. Do đó nên Đức Thánh Cha nói tiếp. Sau hết, tiếng nói của Thiên Chúa và tiếng nói của tên cám dỗ nói ở các môi trường khác nhau. Kẻ thù thích tối tăm, sai lầm, nhảm nhí. Chúa yêu ánh sáng của mặt trời, của chân lý, của minh bạch, chân thành. Kẻ thù sẽ nói với anh chị em rằng, hãy thu mình lại, để không ai biết được mày và nghe thấy mày, đừng tin tưởng gì hết. Trái lại, sự thiện lại mời gọi chúng ta cởi mở, trong sáng và tin vào Thiên Chúa cũng như người khác. Đấy, ở chỗ này thì Đức Thánh Cha cũng chỉ lặp lại những tư tưởng của Chúa Giêsu thôi. Thế gian yêu tối tăm hơn ánh sáng, Gioan đoạn 3 câu 19. Sở dĩ yêu tối tăm hơn ánh sáng là vì sao? Việc họ gian ác. Do đó họ không muốn lòi ra ánh sáng, kẻo phơi bày những cái gian ác xấu xa của họ ra. Họ cứ muốn ngồi trong tối tăm và sự chết. Chính Adam và Eva, hai nguyên tổ của loài người cũng vậy. Ngay từ ban đầu đã yêu tối tăm hơn ánh sáng rồi. Ở chỗ gì? Ở chỗ yêu ma quỷ hơn Thiên Chúa. Ma quỷ là tối tăm, nghe theo nó, bỏ Thiên Chúa là ánh sáng, thấy chưa? Rồi khi mà đã thấy mình trần truồng rồi, đã thấy mình sai rồi, vẫn còn muốn ngồi trong tối tăm, không muốn ra, là đi trốn. Khi Chúa hỏi thì đổ lỗi cho nhau, không nhận lỗi. Thế gian là như vậy, con người ta là như vậy. Bởi thế nên trong cái bài này chúng ta phải xét lại. Đức Thánh Cha nói quá hay. Ngài phân biệt đến những cái tiếng nói thật và tiếng nói giả, tiếng nói của Thiên Chúa và tiếng nói của Satan. Đó, tiếng nói của Thiên Chúa thì cách thức như thế nào? Rồi và tác dụng làm sao? Và môi trường như thế nào? Rồi tiếng nói của Thiên Chúa thì đưa chúng ta tới đâu? Của ma quỷ đưa tới đâu? Thấy không? Do đó chúng ta nên đọc lại cái bài huấn từ rất là hay này của Đức Thánh Cha, và cũng rất là cụ thể thực tế này. Và cuối cùng Đức Thánh Cha Kết luận: anh chị em thân mến, trong thời điểm này đây, nhiều ý nghĩ và lo âu khiến chúng ta tiến tới chỗ quay về với chính bản thân mình. Đức Thánh Cha nói thời điểm này đây có nghĩa là lúc mà đại dịch COVID-19 đang hoành hành trên khắp thế giới đấy. Rồi Đức Thánh Cha tiếp tục: chúng ta hãy coi chừng những tiếng nói chạm tới tâm can của chúng ta. Chúng ta hãy tự hỏi xem chúng từ đâu tới. Chúng ta hãy xin ơn biết nhận ra và nghe theo tiếng của vị mục tử nhân lành, Đấng làm cho chúng ta ra khỏi những gì là rào cản vị kỷ và dẫn chúng ta tới những đồng cỏ tự do thực sự. Chớ gì Đức Mẹ, Mẹ chỉ bảo đàng lành, dẫn dắt và dìu dắt chúng ta trong việc nhận thức của chúng ta.